cầu tới tổ sư hay thiện tri thức á, là để giải trừ cái nghi hoặc của mình, cái mê muội của mình. Hành vi như thế mới có thể nói tạm thời mình có thể chia cái hành hương nó ra làm hai phần. Tức là một lối hành hương chuyên để cầu nguyện thì đối tượng là Bồ Tát, mà một lối hành hương chuyên để tu học thì đối tượng là tổ sư. Bởi cái lý lẽ rằng cũng có rất là nhiều người trình bày hay là phát biểu là nói rằng thì dù những vị tổ sư đó nhờ những cái vấn đề mà chẳng hạn như là mọi người giao lưu cái tư tưởng với nhau qua những cái đạo tràng như vũ trụ này kia gì đó, họ mới có cái cơ may tìm hiểu và biết đến một vị tổ sư này hay một vị đại sư nọ. Còn nếu không, không bao giờ họ biết và nghe đến tên tuổi hết. Thì tổ sư nào cũng lẫy lừng hết, tổ sư nào cũng trí tuệ tuyệt vời và cũng lẫy lừng hết, mà cũng hoằng dương chính pháp và mới được người ta tôn làm tổ sư. Tổ sư không có một thành tích gì khác hơn là thành tích của trí tuệ, tức là thành tích gọi là tự giác với lại giác tha, tức là có trí tuệ độ sinh thì người ta gọi là tổ sư. Còn ngoài vấn đề đó ra thì không có thể nào gọi là tổ sư được. Không có đo ngũ dục, không có đo quyền hành, không có đo chức vụ, không có đo tiền tài để mà phán xét tổ sư, mà chỉ đo trí tuệ và cái sức hoằng dương Phật pháp nó mà gọi là tổ sư. Cho nên vì cái lý lẽ vì lý lẽ nói trên đó, thì khi mà mình không có cái nhân duyên với tổ sư á, thì đương nhiên rằng là mình sẽ không có một cái nhân duyên đối với lại cái pháp môn của tổ sư. Tức là mình không hề hay biết gì hết đến tất cả những cái tư tưởng đó của tổ sư. Như vậy thì mình rất là bị nghĩa là thất lợi vô cùng trên cái vấn đề mà trau dồi cái trí tuệ với lại cái sự học hỏi của mình. Mà cũng là một cái vấn đề mà tạm thời có thể nói rằng đó cũng là một cái có thể nói như vậy, nó là một cái vô minh nghiệp của mình nữa. Cho nên vì như thế, những vị tổ sư đó, lẫy lừng như thế mà mình chưa bao giờ được nghe, mình chưa bao giờ được biết đến. Thì người Phật tử thì có xu hướng rằng là họ nhìn đi nhìn lại thì họ cũng chỉ biết được đúng nghĩa rằng là có thể nói là ngũ đại Bồ Tát. Còn ngoài ra thì họ xa lạ hết. Mà trong ngũ đại Bồ Tát đó thì cũng có thân sơ. Thì ngũ đại Bồ Tát đó mình có thể nói rằng là Quan Thế Âm Bồ Tát đứng hạng nhất, về mà gọi rằng là được ngưỡng mộ là Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi thì thứ nhì thì có thể tùy theo là chẳng hạn như là thứ nhì, chẳng hạn như là bây giờ mình nói đơn cử thứ nhì cho đến thứ năm thì khó mà xếp được lắm, thì chỉ chắc chắn là thứ nhất đó là Quan Thế Âm. Còn thứ nhì trở đi thì thôi mình cứ nói đại thôi đó. Thì thứ nhì mình nói là Ngài Di Lặc Bồ Tát, là Phật đương lai. Rồi thứ ba mình có thể nói Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đi. Rồi thứ tư mình có thể nói Địa Tạng Bồ Tát đi. Rồi có thể thứ năm mình nói Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đi. Thì chỉ có 5 vị Bồ Tát đó là quen thuộc với lại người mà Phật tử, mà đặc biệt là Phật tử Trung Hoa và Phật tử Việt Nam, cũng như là nó đại chung là Hiển Giáo, tức Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam, Trung Hoa. Thì rất ư là quen thuộc với lại 5 vị Đại Bồ Tát nói trên. Còn kỳ dư ra các vị Bồ Tát khác thì coi như rằng là hòa hoàn lắm, ít được biết đến lắm. Mà có biết đến thì thiên hạ cũng biết như một người chẳng dính dáng gì tới mình. Thành ra chung lại thì chỉ biết như thế. Còn tổ sư thì hầu như rằng là, đặc biệt là nói là người Phật tử Việt Nam, thì tổ sư thì chẳng một mảy may nào một người Phật tử nào quan tâm hết. Có nghĩa là chẳng cần phải thờ phụng tổ sư, chẳng cần phải để ý tới những ngày, ví dụ như là vía của tổ sư hay là dỗ của tổ sư hay kỷ niệm của tổ sư, không cần biết luôn. Đó. Cũng không cần biết tổ sư đó là ai. Thành ra giống như rằng là không có tổ tiên vậy, giống như không có tổ sư, không có tổ tiên gì cả. Cũng như đại khái thì dù bây giờ mình nói đây đại đa số mình quy y đây á đều là quy y mấy thầy của Lâm Tế Chính Tông hay là Lâm Tế Tông của nhiều nhiều nhánh khác, chẳng hạn như là của Liễu Quán, của Nguyên Thiều. Đó. Thế nhưng
Mình hiểu rồi.
thực sự mà hỏi mọi người nó Lâm Tế là ai, có lẽ chẳng có người Phật tử nào bắt đại ra thì 100 người thì có thể nói là nghĩa là 99 người u ớ, có một người biết đại khái. Đó. Biết đại khái là tại vì nhờ đọc ba câu chuyện thiền nào đó, nghe ngài Lâm Tế hay hát vậy thôi, còn thì quá tình là không có biết là ngài Lâm Tế chủ trương cái gì và dạy dỗ ra làm sao và cái hình trạng của ngài như thế nào thì bó tay. Và rồi ngài Lâm Tế còn không biết nữa thì nói gì đến độ mà gọi là biết tới thầy của Lâm Tế hay là tổ sư của ngài Lâm Tế. Đó là một chuyện, đó là huyết chủng, tức là dòng giống. Đó, nếu mà mở ra phả là con cháu của Lâm Tế, nhưng mà không biết Lâm Tế là ai. Rồi đó là nói là cái huyết chủng. Rồi còn nói bây giờ theo căn tính mình, tuy rằng là xuất thân có thể nói như vậy là Lâm Tế Tông đấy, thế nhưng bây giờ thì mình thành là Tịnh Độ Tông. Nhưng mà rồi Tịnh Độ Tông rồi á, thì hỏi lại là 13 vị tổ sư của Tịnh Độ mình nói tên không ra. Tức là mình cũng có nói tên ra vị nào hết trơn á. Mà khi rằng là mình không có biết như thế thì Lâm Tế từ Thiền Tông cho đến Tịnh Độ Tông, mà Thiền Tông là truyền tâm ấn. À, tức là cái vị mà tổ sư kế tiếp á, là phải được cái vị tổ sư trước á, ấn chứng thì mới thành tổ sư được. Tịnh độ thì không phải như thế, tịnh độ thì tổ trước tổ sau không có dính gì với nhau hết, mà cho đến cả lập trường cũng có sai biệt nữa. Nhưng mà thiền tông phải là không có sai biệt, mà thiền tông cũng sai biệt, cũng có sai biệt như thường. Cho nên thiền tông á, từ ngày Đạt Ma tổ sư chuyển đổi rồi nó thành năm tông, thì thành năm tông mà mình biết rằng là ba tông thất truyền chỉ còn có hai tông còn lại. Hai tông còn lại thì một tông hiện hữu ở Nhật Bản, một tông thì hiện hữu ở Trung Quốc với Việt Nam hết. Tức là ở Việt Nam với Trung Quốc thì Lâm Tế, ở Nhật Bản đó thì là phái Tào Động. Còn ba phái kia, tức là chẳng hạn nói như phái Quy Ngưỡng là phái Vân Môn với lại Pháp Nhãn, thì đều coi như là triệt tiêu, không còn nữa, chỉ còn trong sách vở mà thôi, còn ngoài thế gian này thì không còn. Mà tuy nói như thế nhưng mà phái Vân Môn vẫn còn duy trì ở chùa Vân Môn Tự thuộc về tỉnh Quảng Đông, ở tàu ở tổ đình của ngài Vân Môn Văn Yển, là tổ sư của phái Vân Môn, thiền sư Văn Yển. Thì cái ngôi chùa đó hãy còn mà cũng khá quy mô. Thế nhưng đại khái là cái tông Vân Môn đó nó chỉ còn nằm gọn trong cái chùa, nhưng mà mình cũng có thể nói rằng là hình thức tu hành nó cũng lai căng rồi, nên nó không còn thuần túy của như ngài Văn Yển nữa, mà nó pha Tịnh Độ rồi. Bây giờ nếu mà mình có thể đến tỉnh Hà Bắc mà mình đến thăm tổ đình của Lâm Tế Tông á, ngôi chùa của ngài Nghĩa Huyền Thiền Sư. Nghĩa Huyền Thiền Sư là người gọi như là khai tổ của cái tông Lâm Tế đấy, gọi là Lâm Tế Nghĩa Huyền. Thì tổ đình của Thiền Tông mà mấy ông nào mà chỉ có thích thiền mà kỵ Tịnh Độ thì đến nó sẽ đau lòng không thể tưởng tượng được. Bởi sao vậy? Bởi vì cả một cái bức tường của cái chùa Lâm Tế dài lê thê, khắc những chữ đại tự, viết những chữ đại tự sơn đỏ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì như thế thì những cái người nào mà trở về quy nguyên, mà trở về thăm tổ, tức là thăm ngài Lâm Tế Nghĩa Huyền, thì đương nhiên phải thất vọng và cảm thấy gọi rằng là bị hủ hóa khi mà Nam Mô A Di Đà Phật xen vào trong ngôi chùa tổ đình Lâm Tế Tông. Thì ngôi chùa đó bây giờ là thuộc về tỉnh Hà Bắc, nằm ở trong cái thành phố thủ phủ Thạch Gia Trang của tỉnh Hà Bắc. Thì đó thì mình tạm thời mà nói như thế. Thế thì Lâm Tế thì Thiền Tông cũng bị phân ra thành năm phái, thì đương nhiên là năm đã phân năm phái là đương nhiên cái tư tưởng có khác, mà đó là tâm vấn tâm. Mà rồi một hồi còn như thế, hà huống là tịnh độ không phải là dĩ tâm vấn tâm. Cho nên đương nhiên rằng là nó sai biệt, khoảng cách sai biệt nó còn nặng nề hơn rằng là Thiền Tông nhiều lắm. Thì đại khái là khi mà mình không nắm vững về tổ sư, tức là mình không nắm vững được về cái tông phái nói trên đó, thì cũng có nghĩa rằng mình hơi hơi lạng chạng ở trong cái tinh thần tu học về cái tông phái đó của mình. Mà sở dĩ rằng là Phật tử của bên Theravada hay là Phật tử của bên Tây Tạng đó, mình thấy họ có một cái niềm tin vững vàng ghê lắm, và cũng như chư tăng của họ nó có cái vững vàng đó. Tại sao vậy? Tại vì họ có một cái truyền thống, mà khi đã nói truyền thống đó là từ tổ sư truyền lại, là họ theo đúng 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 như vậy. Thành ra vì như thế á, họ nắm vững cái giáo lý của họ ghê lắm. Còn nói thẳng thắn rằng là Việt Nam mình thì không có cái truyền thống nói trên, cho nên không có nắm vững giáo lý gì cả. Thành ra chùa nào, thầy trụ trì nào muốn tổ chức làm sao muốn thì tổ chức, mà muốn dạy gì dạy. Mà nó không có một cái vấn đề mà gọi là của một cái truyền thống di di truyền lại. Đó. Thành ra người Phật tử Việt Nam tương đối rằng là khó tu học là bởi cái đi lẽ. Thật sự mà nói á, thì bây giờ mình đụng một đám đông Phật tử, nhưng mà mỗi một người là một kiểu, thành ra khó nói một truyền thống lắm. Còn thí dụ như là bên Tây Tạng họ chia hẳn ra, thành ra những cái người Phật tử mà họ đến với những cái chùa mà của phái Nghe lúc chẳng hạn là họ là theo như vậy. Nhưng mà thí dụ như những người nào mà họ đến với cái phái Cát Tường là phái của ngài Atisa thì là họ cũng theo đúng cái tinh thần như thế. Còn ở đây mình thì mình không biết chùa nào là thiền, chùa nào là tịnh. Mình thể nào phân được. Mà rồi thì mình cũng không hiểu rằng là mọi người tu tịnh độ nó là tu theo quan điểm nào. Chùa 13 vị tổ. Thành ra bắt vào nói làm sao bây giờ? Là nó rất là khó. Thành ra người Phật tử Việt Nam nó giống như rằng là nó bị một cái mà mình tạm thời có thể nói rằng là nó bị, nghĩa là tả pí lù, tức là thập cẩm. Đó. Có nghĩa rằng là nó thập cẩm vô cùng, thì nó không có hiểu nó là cái món gì để kêu ấy, cái món thập cẩm. Đó là cái vấn đề mà nói trên đó. Thế thì nếu không không mà nắm vững tổ sư thì nó sẽ bị rơi vào trong cái tình trạng như vậy. Nhưng mà người Việt Nam mình lại không có chú trọng tổ sư cho lắm. Thành ra khi đi hành hương, người Việt Nam mình không có nhắm vào vấn đề hành hương tu học, tức là tổ sư, tức là để mở mang kiến thức. Nên là khiến cho người Phật tử đi theo không phải là cầu nguyện nữa, mà là tu học. Đi theo để biết rằng là đây là vị tổ sư nào, và đây là vị tổ sư nào, và ngài dạy những thứ gì, thì hầu như có lẽ là không chú trọng mặt cho lắm. Cho nên cũng giống như là cụ Quan Âm mà thôi, cụ Chân Thượng, tức là Phật tử đi hành hương sao cần biết phải có Phổ Đà Sơn để cầu nguyện chứ. Không có Phổ Đà Sơn rằng là coi như rằng là chương trình thiếu sót. Đi hành hương mà không có Phổ Đà Sơn không phải hành hương. Nên người người Việt Nam suy nghĩ như thế. Cho nên tôi xưa nay thì có một cái khuynh hướng khác, rằng là tôi muốn đem tổ sư đến cho thiên hạ, tức là cho cái người Phật tử. Tức là khi họ đi đến một cái chùa nào thì nhân cơ hội đó họ mới biết về cái vị tổ sư đó trên. Còn nếu không thôi thì họ không biết, thì họ không bao giờ có cái cơ hội biết vị tổ sư. Mà không biết thì đương nhiên cái sự tu học nó trắc trở ghê lắm. Thì như vậy bây giờ mình nói mục đích chính của sự hành hương là chiêm bái thánh tích để có thể tăng trưởng cái nhân duyên với Phật pháp. Hầu củng cố và tạo tín tâm nơi giáo pháp của chư Phật, Bồ Tát và chư Tổ sư. Thành ra Phật giáo đồ á, khi đi hành hương có thể chia thành hai xu hướng, đó là cầu nguyện và tu học. thì đại đa số tín đồ hành hương để cầu nguyện cho bản thân được an lành và như ý.